Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nay đến vấn đề tạng nhiếp. Trước tiên nói về các nguyên nhân tại sao Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Nay xác định kinh A Di Đà này thuộc về loại kinh nào? Theo cái giáo pháp này thuộc về tạng nào? Thì giáo pháp của Đức Phật được phân ra làm ba tạng: kinh, luật và luận. Thì kinh với luật Đức Phật thuyết ngay cái thời mà Đức Phật còn có mặt. Những gì Đức Phật nói người ta ghi lại thành ra là kinh. Nhưng mà trong những gì Đức Phật nói, Đức Phật có nói về giới luật, tức là Đức Phật chế đặt ra giới luật. Khi Đức Phật chế luật ra như vậy thì những cái luật đó là để cho các vị xuất gia hay là tại gia, nó có những cái mà quy thức, là những cái kỷ luật đó để mà mình nương theo. Thì các cái điều được nói về luật như vậy mới được tóm thâu lại thành ra một cái tạng riêng, kêu là tạng luật. Còn những gì mà Đức Phật nói về giáo lý chung thì kêu là tạng kinh. Rồi sau đó, về sau này thì cái tạng luận nó mới phát triển. Nhưng mà tạng luận nó phát triển là do chư tổ, các tông phái người ta thuyết ra, người ta giải thích. Luận là để giải thích nghĩa của kinh. Nhưng ngay trong thời Đức Phật cũng có ít nhiều nói, nhưng mà không phân hẳn ra là một tạng, nhưng mà có nói ở trong kinh về các pháp. Thì có thể biết giữa kinh và luận nó khác nhau như vậy. Kinh là ghi đủ hết mọi cái. Ví dụ vào lúc đó Đức Phật gặp ai, nói chuyện gì, đối xử như thế nào thì đều có ghi đủ hết á. Còn khi mà mình học về luận á, thì luận chỉ trích ra, chỉ giải thích và tìm ra những cái ý nghĩa chính của Phật Pháp mà thôi. Thành ra học học luận á, coi như là chuyên về chân lý, những cái lý mà chỉ về cái chân lý của Đạo Phật. Chân lý đó là kể cả thế gian, cả xuất thế gian. Thế gian này có nghĩa là gì? Xuất thế gian có nghĩa là gì? Còn kinh thì ghi đủ hết, còn luận thì không có cần phải nói là lúc đó làm sao vậy. Ví dụ kinh thì nói là lúc đó Đức Phật đi khất thực gặp vị Bà La Môn như thế nào nào. Nó thì đó là kinh. Còn luận thì chỉ nói là khổ là gì, tập là gì, diệt là gì, đạo là gì. Như vậy thì chia ra ba tạng: kinh, luật, luận. Về sau này nữa, khi mà Đại Thừa Phật Giáo phát triển thì lúc bây giờ người ta lại phân ra tất cả Phật Pháp, phân ra làm hai tạng, tức là Thanh Văn Tạng hay là Bồ Tát Tạng. Bồ Tát Tạng thuộc về Đại Thừa, Thanh Văn Tạng thuộc về Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa. Thì ra đây mình coi cái kinh A Di Đà này nó thuộc về tạng nào, rồi thuộc về giáo nào và thuộc về Phật nào nữa. Thứ nhất là tạng nhiếp. Nhiếp đây là thuộc về tạng nào? Thì chữ tạng nó chỉ cho như là một kho tàng, một bảo tàng, chỉ cho cái gì cất chứa và lớn, đồng thời có cái nghĩa là như là một kho tàng báu. Thì đây tam bảo được chia, tam bảo trong đó có pháp bảo á, pháp bảo được chia là ba tạng như vậy. Thì chúng ta đã biết những cái nguyên nhân Đức Phật nói về kinh A Di Đà ở trên rồi, như những kỳ trước ta học, nhưng chưa biết được kinh này trong phần tạng giáo thì thuộc về đâu. Giáo là những giáo pháp của Đức Phật được thu thành những tạng. Nói về tạng thì có phân loại thành ra là tam tạng và nhị tạng. Tam tạng là ba tạng, nhị tạng là hai tạng. Thường thường bởi vì Phật pháp nhiều quá, thành ra ít có một ai mà thông suốt được cả ba tạng. Có những vị chuyên về kinh tạng, có những vị chuyên về luật tạng, có những vị chuyên về luận tạng. Vị nào mà thông suốt được cả ba tạng, người ta thường kêu là tam tạng, pháp sư. Thì trước tiên mình nói về tam tạng. Tam tạng tức là kinh tạng. Ở đây kêu là Tudala, tức là chữ phạn là sutra. Tudala tạng, tì nại gia tạng, tức là luật tạng. Atidatma tạng, tức là luận tạng. Nghĩ chữ tì nại gia, tì đạt ma cũng đều là chữ phạn hết. Nay kinh đây, tức là kinh A-di-đà, thuộc về tạng Tudala, tức là kinh tạng. Bởi các kinh cũng đều có những cái thân thuộc lẫn nhau, nhưng kinh Di Đà đây không phải như các kinh kia, tức là không giống như các kinh kia. Để mình xem giải thích thân thuộc lẫn nhau làm sao. Bây giờ chữ ở dưới là phần giải thích. Bây giờ dứt khoát nói là kinh A Di Đà là thuộc về kinh tạng. Ngay nó có chữ kinh là mình biết ngay thuộc về kinh rồi. Tiếng Phạn nói Tudala, tàu dịch là khế kinh, tức thuộc về tạng kinh. Trong những cái đề mục sau đây, đề mục mình học sau này sẽ có giải thích. Tì nại gia thì đó là chữ luật, tàu dịch là điều phục, tức là tạng luật. A tì đạt ma, tàu dịch là đối pháp, tức là tạng luận. Thì đại khái đối pháp có nghĩa là mình đối với lại, đối với chân lý. Cái pháp đó nó đưa mình đến đối diện với chân lý, cho nên kêu là đối pháp. Chân lý đó là Niết Bàn đó, là tạng luận. Hai tạng trên đều có nhiều nghĩa, ở đây không nên nói nhiều. Còn thuộc về Tudala, cái câu nói là kinh này thuộc về Tudala, tức là trong ba tạng kinh luật luận thì kinh A Di Đà đây thuộc về kinh tạng. Còn cái câu nói là các kinh cũng đều có thân thuộc lẫn nhau, là như kinh Hoa Nghiêm thuộc về tạng kinh, mà gồm có tạng luật và tạng luận. Vì trong các phẩm thập tạng nói rõ về việc giới luật, còn các phẩm vấn minh nói rõ về luận nghị. Kinh Phạm Võng thuộc về tạng luật, mà gồm cả tạng kinh. Vì phần trên của phẩm Tâm Địa rộng nói ngôi bậc các vị Bồ Tát, còn các kinh khác mình cũng so theo đó mà hiểu. Tức là đây nói là tuy rằng chia làm kinh, nhưng mà có nhiều kinh thuộc về kinh tạng, nhưng mà trong đó lại có nói về luật, có nói về luận. Thành ra tuy nó là thuộc về kinh tạng, nhưng mà cũng có cả luật tạng và luận tạng. Trong này lấy thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, có đủ cả kinh luật luận, tức là có đủ cả ba tạng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nói về kinh Phạm Võng á, thì kinh Phạm Võng như là mình thọ Bồ Tát giới thường tụng á, kinh Phạm Võng nói về giới, nhưng mà có nói cả về phần kinh nữa. Trong đó là có phẩm Tâm Địa nói về các địa vị của các vị Bồ Tát thuộc về kinh. Còn kinh A Di Đà ở đây không có gồm giới luật, cũng không có kiêm luận nghị. Và từ đầu chí cuối chuyên nói về pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, nên kinh này được nói là không giống như các kinh khác, như là kinh Hoa Nghiêm hay kinh Phạm Võng. Tức là tóm lại, kinh A Di Đà này không có dính gì đến giới luật, cũng có dính gì đến luận nghị, tức là biện luận về pháp Phật, mà chỉ thuần túy là kinh nói về pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đó là về ba tạng. Kinh luật luận thì A Di Đà kinh là kinh tạng, thuộc về kinh tạng nhiếp. Bây giờ đến nhị tạng là gì? Đó là nói ba tạng, rồi nói về hai tạng. Hai tạng gồm có Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng. thì kinh Di Đà đây thuộc về Bồ Tát Tạng. Các kinh cũng có lẫn thuộc nhau, tức là cũng bao gồm lẫn nhau, nhưng kinh này không phải như các kinh kia. Thì chú giải Tạng Bồ Tát và Tạng Thanh Văn thì trong phần giải thích văn sau đó sẽ có giải thích về các nghĩa này. Tạng mà phân làm hai là do vì tạng kinh có đại thừa, tiểu thừa nên phân làm hai hạng để mà thâu nhiếp. Thì thâu nhiếp như vậy là thuộc về pháp. Nếu mà mình suy theo người á thì có ba bậc tam thừa. Đấy, thành ra cũng phải phân làm ba tạng. Vì theo người mà chứng quả á, thì có Thanh Văn rồi đến Duyên Giác rồi Bồ Tát. Xong Duyên Giác á, thì không có nương theo kinh giáo nên không có giáo pháp riêng của Duyên Giác, cho nên Duyên Giác cũng được nhiếp vào trong các giới Thanh Văn. Nên tóm lại về phần giáo pháp chỉ còn có hai tạng Bồ Tát Thanh Văn. Tức là thông thường mà các bậc thánh ở trong đạo Phật thì thường phân ra Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, tức là có ba hạng. Thực ra thì Bồ Tát, chữ Bồ Tát không có nghĩa là thắng thánh. Chữ Thanh Văn với Duyên Giác nó có nghĩa thánh hơn. Các vị mà chứng các quả Thanh Văn được Đức Phật kêu là thánh, các vị Duyên Giác thì được kêu là Phật. Chữ Giác đó là Phật. Còn Bồ Tát thì được bị kêu là chúng sinh, nhưng mà cũng có giác ở trong đó. Nó có chữ Duyên Giác và Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà, là chúng sinh giác. Thì nay mình nghe qua Duyên Giác có nghĩa là những vị mà họ không có giáo lý, tức là không có thuyết giảng. Họ là những bậc thánh mà tu một mình, vô danh, không ai biết đến, ẩn tu một mình như vậy. Thì các bậc Duyên Giác này họ tu một mình mà họ giác ngộ được, không cần có thầy. Thành ra có thể nói là còn kêu cái chữ kêu là độc giác. Độc là một mình thôi, một mình mà giác ngộ. Và khi mà họ giác ngộ mà không có thầy, nhận làm sao mà giác ngộ, là nhờ họ phát triển cái lý nhân duyên. Thành ra kêu là duyên giác, dựa vào lý nhân duyên mà giác ngộ nên kêu là duyên giác. Thì giác ngộ nhờ lý nhân duyên hay là giác ngộ không cần có thầy thì kêu là độc giác hay duyên giác. Thì các vị này một là sinh vào thời Đức Phật nhưng mà không có theo học với Đức Phật mà vẫn giác ngộ, nhờ quán nhân duyên mà giác ngộ. Hai là sinh vào cái thời không có Đức Phật nhưng mà vẫn giác ngộ, cho nên kêu là độc giác. Nhưng bằng cách nào đi nữa thì các vị độc giác này giác ngộ rồi thì không có thuyết pháp giảng đạo. Các vị này chỉ tìm chân lý và chỉ thể nhập vào chân lý mà thôi. Thành ra không có giáo pháp của duyên giác. Thì các vị như vậy, Đức Phật kêu là các bậc thánh, Đức Phật kêu là độc giác hay duyên giác. Còn chúng sinh giác tức là Bồ Tát. Bồ Tát là gồm có chữ Bồ Đề. Bồ Đề là Bodhi đó. Tát Đoà là Sattva. Thì Bodhisattva đó tức là chúng sinh giác. Tại vì Tát Đoà có nghĩa chúng sinh, còn Bồ Đề có nghĩa là giác. Thì chúng sinh giác này nói nghĩa dễ hiểu là những con người bình thường là chúng sinh, tức là vẫn còn sinh tử, sống trong sinh tử, đi lại trong sinh tử. Nó khác với chữ Như Lai. Đức Phật được kêu là Như Lai, Đức Phật được kêu là Tam Biệu Tam Bồ Đề, tức là chính đẳng chính giác. Còn đây kêu là chúng sinh giác. Trong cái chữ giác của Đức Phật nó không có chúng sinh gì trong đó hết á. Mà thường được kêu là Như Lai, tức là cái nghĩa Đức Phật từ chân như mà tới, chân như mà giác ngộ. Đức Phật theo chân như mà giác ngộ. Mình có thể giải thích cái nghĩa mà thông thường trong đạo hay giải thích á. Như Lai là Đức Phật giác ngộ giống bình đẳng, giống hệt như các vị Phật từ quá khứ cho đến tương lai. Tức là cái giác ngộ của Đức Phật nó bằng với tất cả các bậc giác ngộ khác, kêu là Phật, kêu là Như Lai. Thì như vậy cũng đều dùng cái chữ giác hết á, nhưng mà Bồ Tát thì chỉ là một chúng sinh, những con người còn sinh tử, những con người không từ chân như, không có thể nói là từ trong sinh tử. Nhưng mà những con người đó đi tìm giác ngộ, những con người đó sẽ muốn thành tựu sự giác ngộ thì kêu là Bồ Tát. Thì mình có thể thấy là các vị độc giác á, cũng đi tìm giác ngộ. Tại sao không kêu chúng sinh giác? Mà các vị chúng sinh này á, thì đi tìm giác ngộ thì cũng thì không được kêu là độc giác, kêu là chúng sinh giác. Cái lý do là cứu độ chúng sinh. Các vị mà cũng đều là một con người, tức là đều là chúng sinh hết á, nhưng mà nếu mà đi tìm giác ngộ để nhập niết bàn thì không được kêu là chúng sinh giác, tức là không được kêu là Bồ Tát. Còn cũng là một con người nhưng mà đi tìm giác ngộ để cứu độ chúng sinh á, thì được kêu là chúng sinh giác. Tại vì các vị độc giác á, khi mà đạt được sự giác ngộ rồi thì các vị đó sẽ nhập niết bàn. Các vị nó sẽ dùng sự giác ngộ nó để chuyển con người mình thành một bậc thánh, thanh tịnh tất cả những tâm trí của mình để đắc niết bàn, thành ra không thể kêu là chúng sinh được nữa, mà phải kêu là bậc thánh độc giác. Sau đó các vị đó nhập niết bàn, không thuyết pháp độ sinh gì hết, thành ra kêu là độc giác thôi. Còn các chúng sinh giác đó là những vị mà đi tìm giác ngộ nhưng mà không phải để nhập niết bàn, không phải để tìm để biến mình thành một bậc thánh, nhưng các vị đó nhìn là cái sự giác ngộ đó là để cứu độ chúng sinh. Vì nếu không có giác ngộ không cứu độ được chúng sinh, thế cho nên mình phải giác ngộ, không phải vì mình muốn giải thoát, không phải là một cái gì cái ý riêng của mình, nhưng cái ý của mình nó chỉ vì tất cả chúng sinh, vì cứu độ tất cả chúng sinh á, cho nên mình phải giác ngộ. Thành ra các vị đó dù có tìm được cái sự giác ngộ trong nữa, các vị đó cũng chỉ dùng giác ngộ như một phương tiện, mà mục tiêu chính là cứu độ chúng sinh. Thí dụ mình nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mà nếu mà nói theo cái nghĩa tương đối, mình không nói nghĩa tuyệt đối, tất cả là Phật không nói theo nghĩa đó. Thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường người ta nói là thầy của 7 vị Phật. Tức là Ngài là một vị Bồ Tát dạy cho các vị chúng sinh khác trở thành Phật. Nhưng mà riêng mình vẫn không có thành Phật, bởi vì không bỏ chúng sinh, vẫn ở cái địa vị chúng sinh để gần gũi với chúng sinh và tiếp tục sẽ giáo hóa cho các chúng sinh khác trở thành Phật. Mình thấy trong tất cả các bậc thánh ở bên Phật giáo Tây Tạng, bậc tổ sư bên đó, những bậc thầy tổ bên đó mà từ thời nào đến giờ, thì hầu hết đại đa số là đều có cái sự hiện thần, các cái hiển thông của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tức là hoặc là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hóa thân là khai thị cho, khai ngộ cho, hoặc là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng hóa thân như vậy rồi nhắc nhở chỉ dẫn. Thành ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như vậy là có thể nói là một vị có khả năng để thành Phật, nhưng không bao giờ chấp nhận cái quả Phật đó, mục tiêu chỉ vì để tiếp tục hướng dẫn chúng sinh. Các chúng sinh trong tương lai này sẽ thành Phật thì chắc chắn sẽ có cái sự hướng dẫn của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong đó. Bởi vì khi mà thành quả Phật rồi nó cách ngăn với chúng sinh. Khi mà mình nhập vào địa vị độc giác thì nhập niết bàn, không còn tái sinh nữa. Kể cả khi mình nhập vào địa vị A-la-hán thanh văn, nó cũng không có xuất hiện trong cuộc đời này nữa để lợi ích cho chúng sinh. Thế cho nên các vị đó dù có chứng ngộ đi chăng nữa cũng không có theo cái sự chứng ngộ đó mà nhập niết bàn, trái lại theo cái đại bi tâm, dùng cái sự chứng ngộ mình như là một phương tiện để mà cứu độ chúng sinh. Thì các vị như vậy á, được kêu là đại chúng sinh hay là chúng sinh giác ngộ. Các vị đó vẫn luân hồi trong sinh tử, cho nên không thể nào mà kêu là thánh được hết á. Phải gọi là chúng sinh. Chúng sinh có nghĩa sinh đi sinh lại nhiều lần, tức là sinh tử. Thành ra như vậy thì Bồ Tát nó khác với lại độc giác ở chỗ như vậy. và cũng là khác với thanh văn nữa. Thanh văn tạng, tức là thanh văn đây, tức là chính những kinh của bên trong này mình gọi là tiểu thừa, những bên nguyên thủy đó. Thì những kinh này Đức Phật dạy cái giáo lý thanh văn. Thanh văn, trước tiên mình nghe cái chữ thanh văn, thanh có nghĩa là âm thanh, văn có nghĩa là nghe. Thì những danh từ này tuy rằng nó lạ đối với mình, nhưng mà những danh từ này đối với cái thời của Đức Phật đó, thì nó có cái gì gọi là nghĩa nó lạ lùng hết á. Bởi vì thời Đức Phật hồi đó chưa có giấy, có in ra thành kinh như mình cầm sách mà đọc hay là nghe băng giảng này nọ. Thời Đức Phật mình muốn học bất cứ cái gì, không phải chưa nói đến học đạo, cũng phải tìm một vị thầy. Và muốn học cái gì thì cũng phải ở ngay bên cạnh vị thầy đó để nghe vị thầy đó nói. Không thôi sao học? Thành ra luôn luôn cái âm thanh của thầy ấy, nó là đại diện cho tất cả giáo lý, giáo pháp. Không có chữ mực giấy như bây giờ. Thành ra một người đệ tử dù là học một cái ngành gì chăng nữa cũng phải ở bên cạnh thầy. Thường nói là đến dưới chân thầy, ngồi dưới chân thầy để mà nghe pháp vậy đó. Thế cho nên cái pháp đó, nó được bản thể của pháp đó, nó không phải là chữ, nó không phải là mực, nó không phải giấy, mà nó là âm thanh. Thành ra những người mà đi cầu đạo như vậy là những người đi nghe cái âm thanh. Thành ra như vậy mới có cái chữ thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe, lắng nghe. Thì Đức Phật hồi đó, pháp của Phật nói ra, nó gói trọn ở trong âm thanh của Phật. Thì cái vị nào mà nghe các âm thanh đó mà tu đạo đó, kêu là thanh văn, mà chứng đắc được quả, theo con đường đó mà chứng đắc được các quả, thì kêu là thanh văn đạo. Con đường đó được kêu là cái đạo thanh văn. Và chứng quả kêu là thanh văn quả, các quả thanh văn. Thì thanh văn như vậy á, thì chúng ta được biết là được chia ra làm bốn quả. Bốn quả đó là tại sao chia như vậy, mà quả đó là do đâu mà lập thành quả? Do ở cái chỗ là mình đoạn trừ hết phiền não. Đoạn trừ hết phiền não thì chứng quả. Mà bởi vì phiền não của chúng sinh, nghiệp tập của chúng sinh á, tức là cái thói quen phiền não của chúng sinh nó rất sâu dày. Thế cho nên mới chia làm bốn tầng bậc. Bốn tầng bậc nó thành bốn quả. Bốn quả đó thì quả đầu tiên đó kêu là quả Tu Đà Hoàn, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán, đều là những cái danh từ của tiếng Phạn. Tu Đà Hoàn nghĩa của nó là nhập lưu hay là nghịch lưu. Lưu đây là dòng, dòng này là dòng thánh. Một là mình nhập vào dòng thánh khi là dùng chữ nhập lưu. Còn khi dùng chữ nghịch lưu thì cái chữ lưu, cái dòng nó có lẽ nghĩa là dòng đời, dòng của luân hồi. Mình đi ngược lại cái dòng luân hồi kêu là nghịch lưu. Thành ra chữ lưu nó có hai nghĩa như vậy. Thì khi nào mình đi tu, mình tin theo Đức Phật, mình đi theo Đức Phật, nhưng mà bắt đầu lúc nào mà mình tự nhiên mình nhìn, mình thấy ra được cái ý nghĩa, mình phát được cái tâm mà dứt khoát là từ đó, đây trở đi, cái con đường, cái đời sống của mình nó là con đời sống đạo. Nó dứt khoát đến cái mức độ mà hoàn toàn không còn một chút lưu luyến gì về cuộc đời nữa đó, thì mình có thể nói đó là nhập lưu hay là nghịch lưu. Tuy rằng lúc đó mình chưa có hoàn toàn là một bậc A-la-hán, tức là chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng mà cái tâm mình nó dứt khoát như vậy. Lý do tại sao tâm dứt khoát như vậy thì theo như trong giáo lý ấy, là nhờ mình thấy ra được cái chân lý của đạo. Ví dụ khổ đế, khi mà tự nhiên, ví dụ trong kinh nói có một bà lão già nghe Đức Phật thuyết pháp về khổ vô thường, rồi khi bà xuống dưới bờ sông bà rửa chân thì các giọt nước ấy, khi bà nhấc chân lên các giọt nước nó la trôi lăn, nó rớt trở xuống. Tự nhiên cái bà giác ngộ, tự nhiên bà thấy rõ cái lý vô thường của cuộc đời. Nó mong manh như những cái giọt nước trên chân bà. Thì từ cái chỗ đó thì theo như đạo Phật là bà chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là chứng cái quả nhập lưu. Tức là kể từ khi mà một người mà chứng ra cái lý vô thường, cái lý đó khổ đó rồi, thì cái đời của người đó cho đến khi người đó lâm chung và cho đến những kiếp sau đó, chỉ theo đạo mà thôi, chứ không có lui trở lại với thế gian này nữa. Tuy rằng theo trong giáo lý thì những vị đó có thể bị những cái nghiệp phiền não quá khứ đó, mà bị đọa rớt trở lại. Nhưng mà làm cách nào thì làm cách, cái tâm hướng của mình nó dứt khoát đối với đạo, dứt khoát theo đạo. Thì từ cái quả đó trở đi á, mà mình tiếp tục tiến tu dần, dần lên á, thì khi mà tiến tu như vậy có nghĩa là mình phải trừ dần các cái tâm tham, sân và si, gọi là tiến tu, gọi là tinh tiến tu hành á. Thì tu như thế trừ cái tham sân si dần dần, thì tham sân si này á, trong Phật Pháp nói là nó quá nhiều, nó quá nặng, nó quá sâu dày, cho nên phải chia nó ra. Thì đến một mức độ nào đó, thí dụ các vị mà chứng cái quả sơ quả rồi đó, nhập lưu đó, vẫn phải luân hồi trở lại. Mà cái vấn đề mình còn hay hết cái tham sân si á, nó được nhận định ở cái chỗ là mình còn tái sinh lại hay không. Bởi vì tham sân si là những cái phiền não nó đưa mình đi tái sinh. Cho nên nếu mình diệt hết tham sân si thì mình sẽ không có tái sinh nữa. Các vị nhập quả, các vị mà chứng quả sơ quả, tức là nhập lưu á, vẫn còn tái sinh trở lại, bởi vì vẫn còn tham sân si. Tham sân si như vậy các vị đó phải sinh trở lại đến 7 lần. Nhưng mà đến lần thứ 7 á, thì các vị đó sẽ sinh lên, không còn ở dục giới nữa, mà sinh lên trên cõi sắc giới, tức là thuộc cõi thiền. Thì phải xong hết cái giai đoạn đó thì mới chứng cái quả thứ nhì. Cái quả thứ nhì thì đúng ra thì khi mà hết 6 lần rồi đó, xin lỗi, khi mà hết 6 lần tái sinh thì chứng cái quả thứ nhì. Quả thứ nhì đó nó còn lại một cái phẩm, tức là theo cái danh từ trong đạo Phật, tức là còn một phần tham sân si mà nó thuộc về cõi dục của mình. Thì lúc đó vị đó còn phải tái sinh một lần ở cõi dục nữa để mà trừ nốt cái phần đó, cái phần tham sân si thuộc về cõi dục. Mình hiểu ha, tham sân si á nó sâu dày lắm, thành ra không những nó chia làm nhiều phần mà nó lại còn chia theo các cõi, cõi dục, cõi thiền và cõi định nữa. Thành ra đến khi mà chấm dứt các cái phẩm tham sân si thuộc về cõi dục á, thì lúc bây giờ mới là chứng được quả thứ ba. Thì cái quả, cái người mà chứng quả thứ ba này nọ, khi mà vẫn chưa có dứt, vẫn chưa có thoát khỏi luân hồi, vẫn bị tái sinh nữa, nhưng mà không có tái sinh vào cõi dục. Cõi dục là gì? Cõi dục là gồm có loài trời, một số cõi trời, loài người và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng như Atula, và thuộc về cõi dục. Cõi dục tức là mình có thể nói là cái tham sân si của mình ấy, nó còn có cái đối tượng ở trước mắt. Mình ham muốn cái gì, mình sân hận cái chuyện gì, rồi mình còn muốn có cảnh người, mình còn muốn có cảnh giới đi lại hoạt động này nọ, thuộc về cõi dục. Cõi thiền đó tức là nó vào cái trạng thái yên tĩnh, nó dứt khoát tất cả những cái động, nó không ưa thích những cái động nữa. Thì cái bậc mà chứng được tam quả, cái bậc mà chứng nhị quả, nó được kêu là nhất lai, tức là Tư Đà Hoàn, tức là chỉ còn một lần nữa trở lại cái cõi dục thôi. Rồi sau đó là diệt hết các cái phiền não, tức là các tham sân si thuộc cõi dục, thì sẽ sinh về cõi cõi thiền, ở trên cõi đó mà chứng quả La Hán. Thì khi mà sinh về cõi thiền rồi á, thì chứng quả thứ ba mới sinh về cõi thiền, thì kêu là bất hoàn hay bất lai, tức là không có trở lại cõi dục nữa. Mà khi thí dụ một người ở cái cõi dục này, một con người á, mà chứng được cái quả thứ ba, thì khi bỏ cái thân này đi á, thì tái sinh lên trên cõi thiền, chưa có thoát khỏi luân hồi, nhưng mà sinh về đâu? Sinh về cõi thiền, sinh về cõi sắc á, là cõi của thiền định. Ở cái cõi thiền đó á, chứng quả La Hán, tức là cái quả giải thoát. Thì cái quả giải thoát thứ tư á, kêu là vô sinh. tức là không có sinh nữa, dù là sinh trong cõi con người, dù cõi cõi dục, dù là sinh trong cõi sắc hay cõi định hay cõi vô sắc cũng không có sinh nữa. Thì không sinh như vậy được kêu là Niết Bàn. Thì Niết Bàn là tịch diệt, là an lạc, vĩnh viễn. Thì như vậy á, thì bốn quả như vậy á, thì Đức Phật thuyết pháp để hướng dẫn người ta chứng bốn quả đó. Các cái giáo lý đó, các cái pháp mà hướng dẫn người ta chứng bốn quả đó á, thì được Đại Thừa Phật Giáo kêu là Thanh Văn, giáo lý của Thanh Văn. Và nhiếp lại nó thành ra là Thanh Văn Tạng. Nói mà theo khi mình học về luận của Đại Thừa hay nói nó là giáo lý của Tiểu Thừa. Bởi vì sao bị kêu là tiểu? Bởi vì cái giáo lý đó, những vị mà tu theo giáo lý đó, đó là không nghĩ đến cái chuyện cứu độ chúng sinh, thành ra bị kêu là tiểu. Và vì không cần cứu độ chúng sinh á, cho nên không nhất thiết phải thành Phật. Vì vậy cho nên chỉ cần diệt trừ hết tham sân si để mà chứng Niết Bàn, lấy Niết Bàn là cứu cánh, không cần thiết phải thành Phật, không cần thiết phải độ chúng sinh. Vì vậy cho nên ở trong giáo lý Đại Thừa mới kêu cái giáo lý đó là Tiểu Thừa. Thì Tiểu Thừa như vậy chính là Thanh Văn Tạng. Rồi bây giờ mình tìm hiểu thêm một chút là tại sao mà các vị Bồ Tát lại không được kêu là Thanh Văn. Bởi vì các vị Bồ Tát cũng học giáo lý với Đức Phật. Các ngài độc giác á, không có kêu là Thanh Văn, đúng rồi, các ngài độc giác không cần có thầy, không cần ở dưới chân thầy nghe âm thanh của thầy, thành ra kêu là độc giác là đúng. Các Bồ Tát này tại sao mà lại không kêu là Thanh Văn? Thì vấn đề này á, thực sự mình dở kinh Đại Thừa ra thì mình cũng thấy là Đức Phật nói pháp, các Bồ Tát nghe pháp, nhưng mà bởi vì cái chữ Bồ Tát này nó rộng quá, các vị mà Thanh Văn đó, lìa ngoài Đức Phật ra không thể nào chứng quả được hết đó. Bắt buộc phải học theo Phật, bắt buộc phải nghe âm thanh của Phật. Nhưng các vị Bồ Tát lại khác. Các vị Bồ Tát này có rất nhiều loại, nhưng mà mình chia làm hai loại thôi cho dễ giải thích. Một loại là như là Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, những vị Bồ Tát như vậy, tức là những vị mà có khả năng thành Phật rồi, những vị giác ngộ rồi. Thành ra những vị đó chỉ vì chưa thành Phật là vì chưa có bỏ chúng sinh, muốn giúp đỡ nữa, muốn tiếp tục cái hạnh Bồ Tát nữa. Thành ra vì vậy các vị đó khi mà đến với Đức Phật là để gì vậy? Để trợ giúp thêm cho Đức Phật giảng nói về cái Pháp Đại Thừa. Tại vì cái Pháp Đại Thừa nó thâm sâu, thành ra Đức Phật nói pháp nó cũng có nhân duyên. Có nhiều pháp mà nhân duyên nó chưa đầy đủ, Đức Phật không có nói. Lấy một thí dụ là phải có người thắc mắc hỏi, Đức Phật mới trả lời. Nhưng mà cái trí của người ta nó không thể thắc mắc đến cái mức độ thâm sâu được. Thành ra đôi khi các vị Bồ Tát đặt câu hỏi với Đức Phật. Ví dụ bây giờ mình làm sao đến Thanh Văn, hay là mình nhiều khi mình không tin được tịnh độ, không tin được cực lạc, thí dụ như vậy. Tôi lấy một thí dụ. Các vị Bồ Tát là những người biết được cái thế giới đó, biết được cái cảnh giới chân lý như vậy, thì các vị Bồ Tát đó sẽ đặt câu hỏi. Thì nhân các vị Bồ Tát đặt câu hỏi như vậy, thắc mắc như vậy, Đức Phật mới nói về thế giới cực lạc, chẳng hạn như thế. Thành ra nó mới có cái kinh đó, nó mới có cái giáo lý đó. Vì vậy cho nên đôi khi những bậc Bồ Tát mà giác ngộ rồi á, đến là để đặt câu hỏi. Mình cũng tụng trong kinh Pháp Hoa đó, thấy Đức Phật mà phóng hào quang, Đức Phật nhập định này nọ, thì các vị đệ tử bình thường có hiểu lý do tại sao như vậy. Mà lúc mà băn khoăn không hiểu như vậy á, thì thông thường phải hỏi Ngài Văn Thù. Rồi Ngài Văn Thù mới nói, Ngài Văn Thù mới... Nhân duyên Ngài Văn Thù nói vậy, rồi Ngài Văn Thù mới khuyến khích thỉnh thuyết pháp như vậy. Thì lúc bây giờ mới đặt câu hỏi và Đức Phật mới giảng nói. Rất nhiều kinh và đa số kinh Đại Thừa, các vị Bồ Tát đặt câu hỏi ra, Đức Phật luôn luôn nói là ông là có tâm đại bi vì chúng sinh ở trong tương lai mà đặt các câu hỏi như vậy. đặt câu hỏi như vậy, Đức Phật giảng giải ra nó thành cái giáo lý của Đại Thừa. Do đó cho nên mình ngày nay mới có cái giáo lý đó. Thì Bồ Tát không phải không hiểu cái lý đó, nhưng mà vì thương chúng sinh ở đời vị lai, muốn có cái pháp để lại, cho nên đặt câu hỏi với Đức Phật. Thì đối với các Bồ Tát như vậy á, thì các ngài không phải là thanh văn à, các ngài không phải là tìm bắt buộc phải có Đức Phật để nghe pháp, bởi vì các ngài cũng giác ngộ rồi. Còn đối với các Bồ Tát mà như ví dụ như chúng ta, đối với Đại Thừa Phật giáo thì mình cũng được kêu là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát phàm phu, Bồ Tát chưa có giác ngộ, Bồ Tát còn đầy phiền não, Bồ Tát này còn thối thất Bồ Đề Tâm, còn đủ thứ hết á. Bồ Tát này có thể thua một chúng sinh bình thường nữa, có thể tham lam hơn, sân hận hơn, có thể đủ thứ hết á. Nhưng một khi mình có cái lòng tin vào cái pháp giáo lý Đại Thừa, mình có cái nguyện theo là mình được coi là một Bồ Tát. Thì đối với Bồ Tát như mình như vậy á, thì dĩ nhiên rằng là cái giáo lý mà mình cần học là cái giáo lý của Đại Thừa. Thành ra mình không có đi theo cái con đường gọi là thánh thiện đúng nghĩa như là các vị A-la-hán. Thánh thiện nghĩa là không còn một chút tham sân si, tất cả mọi cái gốc rễ tham sân si đều nhổ hết khỏi cái tâm mình, tâm hoàn toàn thanh tịnh. Mình không có đi theo con đường đó, mà mình đi theo cái con đường là làm sao để giác ngộ cứu độ chúng sinh. Thành ra tuy rằng mình chưa có một cái gì hay ho hết, nhưng mà đầu tiên mình đã có đường cái là mình có cái chúng sinh trong đó rồi, là chắc chắn mình còn sinh tử nữa. Cái điều thứ hai nữa mình chưa có, đó là sự giác ngộ. Bồ Tát kêu là chúng sinh giác mà. Mình có chúng sinh rồi, mình chưa có giác. Nhưng mà mình có cái nguyện là theo con đường đó, tức là nguyện cầu cái giác ngộ đó, dù trải qua bao nhiêu kiếp, dù thăng trầm trong sinh tử này nọ. Thành ra mình được coi là Bồ Tát. Thành ra chính vì vậy nên mình phải học cái giáo lý của Bồ Tát. Mà giáo lý Bồ Tát á, tuy rằng Đức Phật thuyết giảng ra, nhưng mà như là tôi đã nói nãy, là do các vị Bồ Tát khắc hỏi, các vị Bồ Tát giác ngộ ấy, cho nên mới có cái giáo lý đó. Điều nữa là để phân biệt giữa cái con đường thành Phật và con đường chứng quả Niết Bàn, để phân biệt hai cái đó ra. Thành ra cái giáo lý bên này kêu là Bồ Tát chứ không kêu là thanh văn. Một phần thứ ba nữa là trên phương diện mà về nói về giáo lý thanh văn và Bồ Tát ấy, thì dứt khoát một điều, cái giáo lý mà của thanh văn á, thì chỉ có nơi Phật Thích Ca mà thôi. Những vị nào muốn học cái giáo lý đó, muốn theo con đường đó, thì cái vị Phật mà mình duy nhất mình biết đến, mà duy nhất mà mình nghe nói cái pháp đó ra là Phật Thích Ca. Nó như vậy. Thành ra cái người nào theo con đường đó phải học hỏi với Phật Thích Ca. Ngày nay Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi thì mình phải học những cái kinh của Phật Thích Ca. Nhưng mà cái con đường Bồ Tát đó, thì cái vị mà chúng sinh đó, mà theo con đường Bồ Tát đó phải học hỏi Phật Pháp với lại thập phương vô lượng chư Phật, chứ không phải chỉ học riêng với Phật Thích Ca. Nó khác nhau ở chỗ như vậy. Thành ra trong kiếp này mình có thể là đệ tử của Phật Thích Ca, mà kiếp sau trong tương lai mình là đệ tử của Phật Di Lặc. Mà trong hiện tại hay là ngay trong kiếp sau, khi mà Phật Di Lặc chưa xuất hiện á, mình có thể sinh về mình cực lạc, mình là đệ tử của Phật A Di Đà. Mà khi làm đệ tử của Phật A Di Đà như vậy, mình phải làm sao? Mình đi khắp cúng dường và nghe pháp khắp tất cả mười phương chư Phật. Cái tâm Đại Thừa, cái muốn thành một vị Phật á, cái ý nghĩa của Phật á, trong cái giáo lý Đại Thừa á, nó đòi hỏi phải như vậy. Tức là nó đòi hỏi là cái chân lý nó vô lượng, Phật cũng vô lượng, Bồ Tát vô lượng, chúng sinh vô lượng, pháp vô lượng. Mà mình muốn có một cái trí biết tất cả, mình phải biết vô lượng như vậy, mình phải từng học vô lượng như vậy. Thì ra chính vì vậy cho nên cái giáo lý đó tuy là Phật Thích Ca nói ra, nhưng mà không bao giờ trong giáo lý Đại Thừa mà Phật Thích Ca nói là chỉ có học tôi, chỉ có học tôi, chỉ có học tôi. Mà Phật Thích Ca luôn luôn nói là mười phương chư Phật, vô biên chư Phật, vô lượng hạnh. Phải đi tìm học vô lượng vị thầy. nó như vậy đó. Thành ra chính vì vậy cho nên cái giáo lý này nó khác với giáo lý của Thanh Văn. Giáo lý Thanh Văn nó là phải quy về Phật Thích Ca, phải lắng nghe Phật Thích Ca mà thôi. Do đó cho nên mình thấy thờ cũng khác nhau. Mình thờ chùa Đại Thừa thờ nhiều Phật lắm, đó là chưa nói đến Bồ Tát nữa. Nhưng mà chùa với Nguyên Thủy thì chỉ duy nhất một Phật Thích Ca mà thôi, không có Bồ Tát nữa. Chính vì vậy mà từ trong cái giáo lý mà nó ra tất cả những hình thức khác nhau như vậy. Thì giờ đây mình nghe qua như vậy thôi và mình biết đại khái thế nào là Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát. Thì trong văn ở đây nói là Kinh A-di-đà này, tuy rằng có ba bậc thánh nhưng mà thực ra Độc Giác không có giáo lý riêng. Thành ra Độc Giác cũng chỉ, mục tiêu của Độc Giác, cấu cánh cũng chỉ là Niết Bàn. Nó giống với lại bậc Thanh Văn, bậc A-la-hán. Cho nên cái giáo lý nó nhiếp vào nhau, nó là một với nhau. Vì vậy chỉ còn phân ra làm hai tạng là Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng. Vì vậy khi mình nghe chữ Thanh Văn tạng mình biết ngay là có Độc Giác trong đó. Thì Kinh A-di-đà thuộc về Bồ Tát tạng. Nhưng mà khi mà mình đọc về kinh, nhất là các kinh Đại Thừa, có nhiều kinh Đại Thừa thuộc về Bồ Tát nhưng mà vẫn nói về Thanh Văn như thường, nói về giáo lý của Thanh Văn. Còn Kinh A-di-đà thì không có như vậy. Mình sẽ xem chú giải ở dưới. Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng thì mình sẽ được hiểu sau ha. Nay kinh này thuộc về Bồ Tát tạng là vì kinh ở đây, tức là Kinh A-di-đà đó, nói về Pháp Đại Thừa. Ví dụ như y báo, chính báo đều trang nghiêm, tin, nguyện, vãng sinh vân vân, tất cả đều là hạnh tự lợi, lợi tha, là bổn phận của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh, làm cho cõi Phật được thanh tịnh. Còn lẫn thuộc là như Kinh Hoa Nghiêm thuộc về tạng Bồ Tát nhưng cũng gồm cả tạng Thanh Văn. Vì Kinh Hoa Nghiêm bao gồm tất cả các bậc, kể cả Bồ Tát Thanh Văn. Còn Kinh Di Đà đây á, thì các bậc nhị thừa, tức là Thanh Văn và Độc Giác á, không được vãng sinh tịnh độ. Nên mới nói là Kinh A-di-đà này không giống như các kinh Đại Thừa khác. Tuy rằng tất cả các kinh Đại Thừa đều thuộc về Bồ Tát tạng. Thì ở đây có một câu hỏi riêng ra. Là trong kinh mình có nghe nói là Đức Phật A-di-đà có các đệ tử Thanh Văn á. Thành ra mới có hỏi, có câu hỏi. Thế tại sao trong văn kinh nói là Đức Phật Di-đà kia có chúng đệ tử Thanh Văn? Trả lời: ở đây chỉ tạm có, chứ cứu cánh thì không. Đến phần mà giải thích về cái đoạn đó nó sẽ nói rõ. Rồi lại có một câu hỏi nữa: chán bỏ cái cảnh khổ tìm về cảnh vui, thì thấy rõ ràng là chỉ có là tự lợi thì đâu có phải là hạnh Bồ Tát nữa. Thì đây trả lời: cầu sinh về tịnh độ chính là để thấy Phật, nghe Pháp, chứng được vô sinh nhẫn rồi trở lại cõi này cứu khổ chúng sinh. Ấy là hành Bồ Tát, chứ không phải là đạo Thanh Văn. Như trong bộ Thập Nghi Luận, Ngài Thiên Thai đã có giảng, giải nói. Thì đây mình cũng có nghe về Thập Nghi Luận rồi, tịnh độ Thập Nghi Luận đó. Tức là cái vấn đề vãng sinh, người ta có thể đặt câu hỏi, chứ bây giờ mọi người đang khổ, mình sinh về cõi Phật vui, an lạc, vậy là mình ích kỷ rồi, tự lợi rồi, sao mà nói là hạnh Bồ Tát được. Nhưng mà cái nghĩa vãng sinh, các vị mà tịnh độ, các tông tịnh độ mình mới phải giải thích cho mình hiểu. Nghĩa vãng sinh là thuộc về hạnh Bồ Tát. Cũng như là mình đi tìm thuốc tiên để cứu đời, thì lúc đó mình phải bỏ mọi người đang bệnh đó chứ. Mình lên núi mình tìm củ sâm, nhân sâm ngàn năm đó, mình về mình cứu chứ. Thành ra cái vãng sinh nó không hề có nghĩa là hưởng thụ một cái an lạc, bỏ cái cảnh khổ. Ý nghĩa vãng sinh có nghĩa là đem cái pháp về cứu độ chúng sinh. Mà muốn tìm cái pháp đó cho nên phải vãng sinh. Vãng sinh gặp Phật đó, thì ý nghĩa nó như vậy. Ở đây nếu mà có phần nói nữa là trong này mình phần nên nói thêm một ít. Là thí dụ như thuộc về Bồ Tát Tạng là vì sao? Vì kinh này nói về đại thừa như y báo, chính báo đều trang nghiêm, tín nguyện vãng sinh, tất cả đều là hạnh tự lợi lợi tha, là bổn phận của Bồ Tát, là bổn phận của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh và làm cho cõi Phật được thanh tịnh. Thì giờ mình nghe trước, tuy rằng những cái phần này là mình phải học nhiều về giáo lý đại thừa, nhưng mà mình tạm nghe trước để biết nó ra làm sao. Thì cái con đường mà thành Phật á, theo như đại thừa Phật giáo á, nó phải trải qua những giai đoạn. Nói chung ngoài những cái giai đoạn mà mình chuẩn bị học Phật pháp, tức là để khai mở trí huệ, để phát nguyện độ sinh này nọ, cái đó coi như là mình coi như xong rồi đi. Thì bây giờ tiếp tục cái con đường Bồ Tát, nó phân ra là thứ nhất là mình phải thành tựu chúng sinh, cái danh từ dùng như vậy. Thứ hai là phải trang nghiêm tịnh độ, nó phải trải qua hai giai đoạn. Nó có nghĩa như thế nào? Trước tiên như vậy mình phải nghe về cái nghĩa độ, mà cũng ngắn gọn thôi. Trong cái nghĩa mà độ chúng sinh, đại thừa có hai nghĩa.